Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 314 với đề tài Khoe Về Điều Gì, phần 13. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xem, chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là dường nào? Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 11 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai là: con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Câu hỏi thứ ba: đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai là: con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Chúng ta đang suy ngẫm về tâm tình khoe về thập tự giá của sứ đồ Phaolô, vì cớ địa vị thánh cùng sự sống mới ông đã nhận được qua thập tự giá Chúa chịu. Cho nên ông kể mình đã chết con người cũ rồi. Qua đó, ông khẳng định rằng hiện nay chính Chúa Giêsu là đấng đang làm chủ, dẫn dắt đời sống mình. Từ đó, Phaolô xác quyết thế gian đối với mình xem như đã chết. Thế gian mà sứ đồ Phaolô nói đến ở đây chính là những gì chống nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời, hay là những cám dỗ chúng ta sống nghịch thù với lẽ thật. Hãy quyết tâm sống cuộc đời theo thánh ý của Chúa, để những cám dỗ trên thế gian này không nhận chìm hay lôi kéo chúng ta ra khỏi Ngài. Để có thể sống được như tinh thần mà sứ đồ Phao-lô đang có, thì mỗi người con Chúa cần phải xác định rõ ràng mục đích của đời sống mình. Trước đây, khi chưa kinh nghiệm được sự sống đời đời, chúng ta để đời sống mình chìm đắm vào thế gian, để đi tìm những điều mà mình cho là bình an, là hạnh phúc. Thế nhưng, ngày nay chúng ta nhận biết mình chỉ là những khách bộ hành trên đất. Những ngày đang còn sống là sống trong ý muốn Chúa, hoàn thành trách nhiệm Chúa giao đối với mọi người xung quanh. Như sứ đồ Phi-e-rơ đã kêu gọi con dân Chúa, hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường. Tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2, từ câu 11 đến câu 12. Vậy, chúng ta đang sống trong mục đích nào? Khi xác định rõ ràng được mục đích sống vì danh Chúa, thì những kế hoạch và công sức chúng ta đầu tư mỗi ngày trên thế gian này mới có thể hướng đến đích đó. Khi đó, mọi lôi kéo, cám dỗ của thế gian mới có thể xem như chết, vô tác dụng đối với chúng ta là những công dân nước trời. Sứ đồ Phao-lô cũng đã làm chứng lại mục đích đời sống cuộc đời mình như thế. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả. Nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Theo thư Philip chương 1 câu 20. Mục đích của cuộc đời sứ đồ Phao-lô đã sống làm sao cho danh Chúa được vinh hiển, như chính điều mà ông đã kêu gọi tín hữu tại Cô-rinh-tô. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31. Với trải nghiệm cá nhân của cuộc đời mình trước thánh ý của Chúa, sứ đồ Phao-lô biết rằng để hoàn thành được mục đích sống cho danh vinh hiển của Chúa như thế, thì ông phải hoàn thành công tác mà Ngài đã kêu gọi và sai phái. Cho nên mọi thời gian, kế hoạch và công sức của mình đều dồn hết cho việc hoàn thành mục đích đó. Tâm tình đó đã được sứ đồ Phao-lô làm chứng lại trong bài giảng cùng các mục sư tại Ê-phê-sô trước khi bước vào giai đoạn khổ nạn cuối chức vụ của mình, được kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 20, từ câu 20 đến câu 27 như sau. Anh em biết tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết. Lại biết tôi đã dạy anh em, hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ-rét về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng, từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa anh em và tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời, thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nếu bữa nay tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tin sạch về huyết anh em hết thảy, vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là công vụ các sứ đồ chương 20, từ câu 20 đến câu 27. Chúng ta đã nhìn thấy cách mà Chúa Giê-xu đã làm việc khi thi hành chức vụ cứu rỗi ở trên đất. Không có khoảng thời gian nào của Chúa Giê-xu được Kinh Thánh ký thuật lại mà chúng ta thấy Ngài nhàn rỗi. Những từ sáng sớm đến giữa trưa hay đêm đến, Chúa đều xây dựng một kế hoạch chi tiết để hoàn thành hết mọi công việc cách hiệu quả nhất. Từ sáng sớm cho đến giữa trưa, hoặc khi cả đương đêm, Chúa cũng tận dụng thì giờ để làm trọn mọi công việc, để hướng đến mục đích làm sao cho danh Chúa được vinh hiển. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Theo Phúc Âm Mát, chương 1, câu 38. Ngài phán cùng sứ đồ rằng, hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Vậy, Ngài và sứ đồ xuống thuyền, đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ. Nhưng nhiều người thấy đi, thì nhìn biết, dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi và đã tới đó trước. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm thì Ngài động lòng thương xót đến vì như chiên không có người chăn. Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Theo Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 31 đến câu 34. Trong lúc đó, Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Theo Phúc Âm Luca chương 6 từ câu 12 đến câu 13. Suốt 3 năm trên đất, tận dụng mọi thì giờ có được để làm xong công tác Đức Chúa Trời giao phó, Chúa Giêsu đã cầu nguyện rằng: Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Theo Phúc Âm Giăng chương 17 câu 4. Tín hữu tại Galati sẽ có thể vượt trên những cám dỗ mà các giáo sư giả cố sức dẫn dụ khi họ xác định mục đích sống của cuộc đời mình chỉ là sống tôn vinh Chúa. Có như vậy mới thoát khỏi những cám dỗ khoe khoang của việc làm theo luật pháp, để có thể nói như sứ đồ Phao-lô: Tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ. Bài học áp dụng: Mỗi người con Chúa có cớ lớn để tạ ơn Ngài, vì chỉ bởi ơn thương xót lớn lao của Chúa mà chúng ta được cứu ra khỏi án phạt của tội lỗi, trở nên làm công dân nước trời. Vậy nên, trọn cuộc đời này đáng phải thuộc về Chúa cách hoàn toàn, phải để Ngài làm chủ cuộc đời mình và quyết sống cho danh vinh hiển của Chúa. Đó không phải chỉ là ước muốn, nhưng còn phải được thể hiện cụ thể qua việc làm của chúng ta trong hiện tại. Đó có thể là những sinh hoạt và công tác phục vụ Chúa trong ban ngành hay những kế hoạch chung để phát triển hội thánh tại nơi chúng ta đang thờ phượng Chúa. Chúng ta đã sử dụng thì giờ, sức khỏe và tâm trí của mình để sâu sắng phục vụ Chúa trong hội thánh hay chưa? Đâu là những công tác chúng ta được dự phần để hầu việc Ngài? Chúng ta đang thực hiện mọi trách nhiệm đó trong tinh thần như thế nào? Xin Chúa giúp chúng ta làm xong mọi công tác Ngài giao phó với tất cả lòng sốt sắng, biết ơn trước ân điển diệu kỳ Ngài đã ban cho cuộc đời mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 315 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mong nhung trang cứu rỗi nhà sứ thánh, đấu tranh vì lẽ tin lành. Cho Chúa bao điều tốt nhất, nào chỉ do nhân ái Chúa đưa. Cam tâm xa chúng thiên đàng trôi xa, cứu anh Ngài bỏ thân vàng. Ngài chấm chuộc anh thoát ly tội tình, vậy hãy dâng tâm linh thơ ngài hoài, dâng điều chỉ tốt nhất cho ngài. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, thời thanh xuân luôn ca nắng. Cứu rỗi nhà sứ thánh, đấu tranh vì lẽ tin lành.